Tức là lâu nay mình mê nè, bây giờ nếu mà tỉnh rồi mới cảm thương, mình lâu nay mê lầm lầm lẫn ở trong chim bao đó khổ nhọc trầm luân. Tức là theo cái chỗ chim bao mê đó, bây giờ khi mà tỉnh dậy rồi đó, thì mới cảm thương. Cho nên nhiều vị mà tu hoặc là khi nhập thất rồi đó, khi mà có cái chỗ sáng được cái đạo tâm của mình đó, nhiều vị khóc khóc gần. Anh chị ơi, đó là vui nhưng mà tại sao khóc? Đó là khóc là cảnh, cũng tự cảm thương cho mình đó. Cái khi mình quá nữa, mình còn khóc thì cũng tự cảm. Và tất hai thanh diễn chẳng khác phù văn vạn sự giao thân, tựa giường đẹp bể. Nghĩa là chúng ta biết rõ được cái thân diễn này không khác gì với đám mây nổi thôi. Cái thân mình đây giống như đám mây nổi, nghĩa là nó tụ đó bệnh tăng đó, bây giờ ngồi đây nhưng ngày mai thì cũng không chắc. Cái này nghĩa là ngồi đây thì giống như mây nó tụ lại, rồi nó nói rồi nè, từ chết đi thì giống như mây nó tan. Tụ đó và tan đó thôi, thân này cũng vậy. Không có bền, tức là không có bền vững. Biết rõ vậy đó, thì mọi việc của cái đời này á, rồi cuối cùng rồi thì cũng đều không. Cho nên giữa vạn sự giao không cũng giống như là bọt biển, biển nó nổi lên hàng bọt rồi mình nắm đó cho biển tan. Thì ở thế gian này mình thấy như là nghĩa là đua tranh giành giật giật danh giật lợi cái này kia, nhưng mà nắm được trong tay rồi thì bữa cũng tan, nắm nó trong đó không có nắm mãi được. Vì thế dù cho cái danh vọng mà vang cả thế giới đi nữa, nhưng mà tất thể cho thời gian thì cũng giao thông. Cũng là một tiếng vang đó, người tất thể rồi buông hết không có gì hết. Cho nên là không có cái gì là của mình hết, rõ là không có gì là của mình hết. Mà cho nên đây thấy rõ được như vậy đó, là bớt đắm mê vào trong cái gọi là cái phù vân, cái diễn mộng đó, để mà tỉnh dậy mình sống trở về với cái chân thật của mình, đó mới là cái chỗ sống vĩnh viễn. Cho nên đem mình nói tới cảnh vắng nàng kia, giấc chí tu hành dưới trời gió vá. Tất nhiên là bây giờ đem cái thân của mình đây, thân này tức là ngài đó, ngài vua Trần Nhân Tông đó, ngài đem cái thân này đó ẩn tu ở nơi cái cảnh núi rừng vắng vẻ này một đời, giết chí tu hành ăn một cái nghĩa là tạm thôi. Cho nên dưới trời vá tạm vậy thôi, tức là những cái ăn mặc bằng vải thô vải xấu, chứ không phải đua đời, không phải đòi hỏi mà phải giải tốt thế này thế kia, mà tốt rồi để giữ đạo tâm tu hành, chứ không phải quan trọng về cái chỗ ăn mặc. Thì đó mới gọi là thực sự nghĩa là giữ gìn cái tâm mà tiến tu của mình. Và ở đây làm người chăn chế, giữ người chăn hay, ngậm miệng bắt tay hồi chưa hòa cả. Thì đây mà ai mà sống được như vậy thì thấy nghĩa là mình khỏi phải khỏi phải chạy vô, nghĩa là ai nghĩa là gọi là họa gì đến mình. Nghĩa là cái lòng của người á thì cũng không cần phải bận tâm tới, cái giữ của người á cũng chẳng cần phải xen vào cái của người. Cái là lòng giữ của người mình không phải là xen vào, thì có cái gì mà họa đến cho mình. Còn mình bây giờ có khi lòng giữ của người khác mà mình cứ xen vào, chứ người ta không có dính được cho mình hết, mình xen vào cho nên thành tai họa, phải không? Cái chuyện của người ta thì mình xen vào bàn tán, bàn tán rồi đó, thì rồi người ta nghe được rồi cái thì người ta hoặc người ta chửi mắng trở lại rồi cái thì sợ, thì cái chuyện đó mà đã phát triển của mình, mà mình bây giờ thì mình lại thích với bạn cái chuyện đó. Tức là chuyện cái gì người kia, chuyện giữ người khác, chuyện xấu người khác, đèn xen vào, xen vào bàn tán, bàn tán được chơi xen ở trong đó, rồi người ta nghe được đó, và rồi thì công chuyện trở lại để thành thở. Và cho nên ở đây thì ngài với ngài đó, ngài thấy chuyện đó nó này không có để vào lòng, không có để vào tai, cho nên gọi là làm người thì không có để ý tới chân chế giữa người cũng chẳng hay, ngậm miệng bắt tay ha, không nghe tới thì có gì là phải quả mang quả về mình, cho nên hề chi quả cả. An thân lập mạng, lập mạng á thời tiết nhân duyên, cắt thịt thân cho dầu là kim cá, tức như là cái chỗ sống an thân lập mạng của mình đó tùy theo cái thời tiết, thời tiết tùy theo nhân duyên thì mà sống rồi cũng sẵn sàng khí cả, cho nên là cắt thịt thân cho dầu là chim cá. Ngay cái thân của mình đây, cái dầu cho chim hay cá cũng sẵn sàng cắt thịt mà cho, cái sẵn sàng khí cả ngay cả thân mình cho chim cho cá như vậy, tức là quên cái tiếng ngã mà quên tiếng ngã người đó thì mới thực sự là biết học bát nhã. Nó đang học bát nhã là biết người đó, cái người kia mà người là học bát nhã cùng bát nhã ngày đó mà chắc cái thân mình quá nặng đó thì cũng chưa biết học. Còn đây nó gọi là biết học bát nhã đó. Thân này chẳng quản bữa đói bữa no, bữa thử quả tâm dầu là biến quá. Sống ở đây á thì thân này cũng không có phải nghĩa là quản ngại gì, bữa nói bữa no đói no cũng không có phải bệnh lòng. Rồi địa thủy quả tâm cái đất nước gió lửa rồi là biến hóa, cái nghe thân này á nó có biến hóa, nó có chết đi tức là bốn đại đó, nó có biến hóa, nó có tăng giảm cũng không phải lo sợ vì nó cũng phải là mình. Thì thấy như vậy đó, sống được như vậy đó thì như thấy đó là thật là sống với đạo. Mà ngài coi như là vua Trần Nhân Tông đó, ngài tả bài được những cái điều đó để cho thấy cái nếp sống của ngài là thật sự là sống với đạo. Và không có bận lòng với cái thân này thì mình mới sống để mà sống với cái pháp thân. Cái thân này là cái thân quyển, thân chim bao, là cái thân tạm bợ, giống như là mây nó tụ nó tan, cho nên đó là không bận lòng gì nó, cho nên là tạm ăn cái gì cũng được, đói no cũng tốt, còn mất cũng xong, không quan trọng. Mà cái quan trọng là gì? Là sống trở về với pháp thân. Cho nên ở đây là pháp thân thường trụ, khổ mãn thái hư, chuyển hấp mục tiền, viên dung lõ lõ. Tức là pháp thân đó, nó luôn luôn là thường trụ, có mặt, không có bao giờ mất. Đầy khắp cả hư không, rõ ràng ngay trước mắt đây thôi, cho nên gọi là hiển hấp mục tiền đó. Và viên dung, nghĩa là sáng ngời, chế lợi, nghĩa là nó hiện bày ngay trước mắt sờ sờ đó mà ít ai nhận ra, pháp thân nó sẵn đó, hiện bày đó ít ai nhận ra.